Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lập trình là một dạng ngôn ngữ nên chị Nguyễn Thị Thu Hà tin rằng học lập trình cũng như học ngôn ngữ thì nên học từ lúc nhỏ. Năm 2015, khi đang là sinh viên Đại học Ngoại thương, được vinh dự nhận danh hiệu Đại sứ sinh viên của Google Đông Nam Á, chị Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận ra tầm quan trọng của công nghệ trong đời sống và cơ duyên thành lập TechKids đến với chị khi gặp gỡ hai người bạn đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin có cùng ý tưởng. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hiện TechKids đã đổi tên thành MyX và đang có hơn 30 cơ sở đào tạo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các khóa học trực tuyến khác. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Mai Hạnh trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc điều hành, đồng sáng lập trường học công nghệ MyX về những kinh nghiệm vượt qua thách thức trong quá trình khởi nghiệp.
Trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận lời tham gia chuyện đêm trong chương trình Thức cùng VOV hôm nay.
Chào biên tập viên Mai Hạnh, chào thính giả đang nghe chương trình chuyện đêm.
Thưa chị, trước hết chị có thể chia sẻ về lý do chị đã thành lập TechKids và bây giờ đã đổi tên là MyX.
Câu hỏi nó làm tôi nhớ đến câu chuyện 7 năm về trước khi tôi cùng các đồng sáng lập đã mở ra TechKids. Thì TechKids tiền thân nó là một cái trường học công nghệ dành cho mọi lứa tuổi từ lúc còn rất là nhỏ, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến khi là sinh viên đại học và người đi làm đều có thể học những cái môn học liên quan đến công nghệ và có thể dấn thân ở trong cái lĩnh vực này. Thì cái ý tưởng khởi điểm của chúng tôi lúc bấy giờ là chúng tôi nghĩ rằng lập trình công nghệ nó giống như một cái ngôn ngữ thứ hai của thế giới chỉ sau tiếng Anh thôi, và người ta sẽ dùng lập trình ngôn ngữ máy tính để có thể nói chuyện, có thể giao tiếp, có thể làm việc được với nhau. Và nếu đã coi nó là một ngôn ngữ ấy, thì chúng ta có thể học từ rất nhỏ để có thể tích lũy những cái kỹ năng, những cái kiến thức và kinh nghiệm để sau này có thể phát triển thật tốt ở trong tương lai. Chính vì thế cho nên là 7 năm trước thì chúng tôi đã mở ra những lớp học đầu tiên dành cho các bạn nhỏ, có thể là rất là nhỏ, từ cấp 1, cấp 2, và thậm chí là dành cho những bạn sinh viên và người đi làm mong muốn được có những công việc với thu nhập rất hấp dẫn ở trong ngành công nghệ. Thời gian mà lúc mà tôi bắt đầu TechKids và sau này đổi tên thành MyX thì lúc đấy tôi còn rất là trẻ, mới là sinh viên năm 2 của trường đại học ngoại thương thôi và mới 19 tuổi.
Vâng, như chị vừa chia sẻ thì chị thành lập TechKids từ năm 19 tuổi. Vậy những gì đã tích lũy được khi vừa đi học và vừa khởi nghiệp thì đến nay đã đem lại cho chị những kinh nghiệm như thế nào trong quá trình vận hành MyX, thưa chị?
Thực ra thì gần như trước đấy tôi chưa từng có kinh nghiệm trong việc xây dựng một công ty, phát triển một công ty, vận hành một doanh nghiệp như thế nào. Và trong suốt 7 năm vừa rồi thì cũng là một quá trình cùng với cả các đồng sáng lập của tôi phải học hỏi rất là thử thách đối với tôi. Thì tôi phải học gần như mọi thứ, từ chuyện vận hành này, từ chuyện sales marketing như thế nào, chuyện xây dựng sản phẩm như nào, tuyển dụng, quản lý nhân sự, rồi quản lý tài chính, tất cả mọi thứ của một doanh nghiệp. Và tôi phải học hỏi có rất nhiều nguồn đấy, từ việc tự học các khóa học đến cái việc là đi hỏi những chuyên gia, những người kinh nghiệm nhiều hơn, vân vân, rồi học từ những người làm cùng tôi, những đồng sáng lập, vân vân, từ những quỹ đầu tư mà rót vốn vào máy. Và với mỗi một cái giai đoạn phát triển khác nhau, ví dụ như là từ lúc khởi điểm có 3 nhân sự khác mà 10 nhân sự lại khác, 20 nhân sự lại khác, 100 nhân sự khác, và đến bây giờ là 500 nhân sự full time và 500 giảng viên, tức là quy mô 1.000 người. Những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà mình cần phải trang bị để có thể vận hành một doanh nghiệp như vậy nó hoàn toàn khác. Thực ra để nói rằng là cái kinh nghiệm năm 19 tuổi đến bây giờ thì sẽ có hai thứ quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng là tôi đã tích lũy được sau một quá trình khởi nghiệp rất là dài như vậy. Thứ nhất là sự bền bỉ, bởi vì cái việc xây dựng một doanh nghiệp, phát triển một doanh nghiệp nó cực kỳ là nhiều những cái khó khăn, những cái thăng trầm, trải qua những cái giai đoạn, tức là lên lúc xuống, và thậm chí là những cái giai đoạn như kiểu Covid chẳng hạn, trong cái ngành giáo dục nó bị ảnh hưởng rất nặng nề đó. Làm thế nào để khôi phục, làm thế nào để tăng trưởng qua giai đoạn đấy thì mình đòi hỏi một cái ý chí rất là bền bỉ và kiên cường để có thể dẫn dắt cùng với cả những đồng sáng lập đưa công ty đến những cái mốc phát triển mới. Thì tôi nghĩ đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai đấy là sự sáng tạo, sự đổi mới. Bởi vì hiện tại thị trường thay đổi rất là nhanh. Qua 7 năm nhìn lại thì thị trường nó hoàn toàn thay đổi, khác hoàn toàn so với 7 năm trước luôn. Và bản thân mình xuất thân là những người rất là khiêm tốn, rất ít kinh nghiệm, rất ít vốn, thậm chí là gần như là không có vốn để bắt đầu. Cho nên là mình làm sao để có thể chiến thắng được thị trường, làm sao để có thể có chỗ đứng trên thị trường và thậm chí là có thể thống trị được thị trường hiện tại bằng những cái nguồn lực vô cùng ít ỏi như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái keyword ở đây sẽ là sáng tạo và cái sự linh hoạt, để có thể là luôn luôn nghĩ ra, sáng tạo ra những cái sản phẩm mới, những cái cách làm mới và những cái tư duy mới trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đấy là sau 7 năm thì cái đấy là cái thứ mà tôi được chui rèn nhiều nhất. Còn ví dụ về kỹ năng, về kinh nghiệm thì nó là cái thứ thay đổi qua thời gian.
Vâng, bền bỉ và sáng tạo sẽ đem đến nhiều lợi ích giúp cho các công ty khởi nghiệp có thể đứng vững trên thị trường. Vậy trong thời gian phải vượt qua những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 thì MyX đã thay đổi như thế nào thưa chị?
Thực ra để nói là một cái công ty có thể làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng này, làm sao để có một chỗ đứng và thu hút được ngày càng nhiều khách hàng hơn nữa, thì tôi nghĩ cái cốt lõi nó vẫn là vấn đề về sản phẩm. Tức là thực sự là cái sản phẩm của mình, cái trải nghiệm của mình đem lại cho học sinh, cho phụ huynh có giá trị với họ hay không, và cái giá trị đấy có tăng qua thời gian hay không. Thì tôi nghĩ là thực ra nó vẫn là nằm trong cái cốt lõi là sự sáng tạo của sản phẩm, và làm sao luôn luôn để nghĩ đến cái giá trị trong mỗi một cái khóa học, trong mỗi một cái tiết học mà chúng tôi đem đến cho học sinh như thế nào. Từ ví dụ như là trong cái đợt Covid vừa rồi, 2020-2021, cái lúc đấy thì thực sự là cả gọi là đất nước đang rất là lao đao, và bản thân những người phụ huynh cũng rất là lo lắng về tương lai của những đứa trẻ, thậm chí là đe dọa đến cả tính mạng. Thì thời điểm đấy thực sự là không ai muốn bỏ tiền ra cả. Nói thật luôn là họ, thứ nhất là tài chính bị ảnh hưởng, tài chính bị khó khăn hơn, và thứ hai là họ cũng cảm thấy e dè hơn cho cái tương lai của chính bản thân họ. Và ví dụ bây giờ gửi con đi học ở chỗ nào đấy thì liệu cái chỗ đấy có sống được qua Covid hay không, vân vân. Rất nhiều cái viễn cảnh nó không được tươi đẹp cho lắm ở trong cái giai đoạn, đặc biệt những giai đoạn mà lockdown rất là trầm trọng. Thì bọn tôi cũng đứng trước những cái nguy cơ rất là lớn về mặt kinh doanh, bởi vì lúc đấy thì khách hàng lại đang có những cái động thái như vậy. Thì trong khoảng thời gian đấy thì chúng tôi đã sáng tạo đóng gói lại một cái sản phẩm dài hơi và có cam kết việc làm cho tất cả những khách hàng của chúng tôi luôn. Ví dụ với những bạn sinh viên thì học xong 8 tháng chúng tôi cam kết việc làm cho các bạn ấy với mức lương tối thiểu là bao nhiêu đấy sau khi các bạn ấy tốt nghiệp. Và với những bạn mà có thể nhỏ hơn, ví dụ cấp 2, cấp 3 thì sau tầm khoảng 3 đến 4 năm học, thậm chí là không cần bằng đại học, thì chúng tôi vẫn lo toàn bộ cái việc làm cho các bạn ấy trong ngành công nghệ, và với những mức lương khởi điểm tương đối là cao, tầm khoảng từ 10 đến 12 triệu sau khi ra trường và thậm chí không cần bằng đại học luôn. Thì những cái sản phẩm như thế được đón nhận rất là lớn và dành được rất nhiều cảm tình của khách hàng, và họ thực sự là tin tưởng vào một cái nơi mà có luôn luôn nỗ lực trong cái việc cố gắng đem lại nhiều giá trị nhất cho các bạn học sinh.
Vâng, làm thế nào mà MyX còn có thể cam kết được cả mức lương cho học viên, thưa chị?
Đấy là một câu hỏi rất hay của chị Mai Hạnh. Thực ra với những cái mô hình giáo dục truyền thống thì thường là họ sẽ chỉ làm đến khâu đào tạo thôi. Còn sau đấy cái chuyện việc làm hay không thì đấy là do nỗ lực tự thân của những bạn học sinh. Và đôi khi cái tình trạng đấy nó dẫn đến là cái chương trình học trong quá trình học tập ấy nó mang cái tính lý thuyết rất nhiều và thiếu tính ứng dụng. Thì ngay từ ban đầu ấy, cái mô hình của MyX đã là nhận những cái yêu cầu, gọi là nghiên cứu những cái đề bài của phía doanh nghiệp, những thị trường hiện tại lao động đang cần cái gì, và mình sẽ xây ngược lại cho chính cái chương trình mà các bạn ấy đang học để đảm bảo cái tính thực tế, cái tính thực tiễn rất là cao trong cái chương trình học luôn. Và sau đấy, trong một thời gian khi chúng tôi làm ấy, thì tôi thấy rằng là học sinh ấy, thực ra là bản thân những bạn mà các bạn ấy giỏi thì các bạn ấy cũng chả cần mình thật, tức là các bạn ấy có thể hoàn toàn tự đi tìm được việc. Tuy nhiên ấy, là để tiết kiệm được thời gian cũng như là để tìm được những cơ hội tốt nhất cho các bạn thì MyX là có một cái giải pháp về mặt giáo dục hoàn chỉnh hơn. Đấy là theo dõi đồng hành với học sinh trong suốt quá trình sau khi mà họ tốt nghiệp đến khi họ ra thị trường làm việc và xin việc, thì làm thế nào để MyX có thể theo dõi và đồng hành trong suốt quá trình đấy. Thì cái bước đầu tiên mà chúng tôi làm ấy là chúng tôi liên kết và hợp tác với các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện tại thì MyX chủ yếu làm ở Việt Nam và Singapore để có thể giới thiệu những công việc làm phù hợp nhất cho các bạn dựa trên cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, để có thể kết nối giữa những cái đặc thù, những cái nguyện vọng của học sinh với cả những cái yêu cầu của doanh nghiệp. Hồi đầu thì chúng tôi làm cái chuyện này miễn phí, tức là chỉ là để cho các bạn học sinh, các bạn ấy có một cơ hội tốt nhất sau khi tốt nghiệp xong thôi. Tuy nhiên thì sau đấy chúng tôi phát hiện ra một bước thứ hai, đấy là bản thân doanh nghiệp rất là khác người trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cái nhu cầu nó rất là lớn, và cái việc mà cạnh tranh để tuyển được những kỹ sư công nghệ tài năng hoặc là những vị trí nhân sự tài năng ở trong lĩnh vực công nghệ cực kỳ là khó và tốn kém. Thì họ rất sẵn sàng trả tiền cho những cái bên mà có thể cung cấp được nhân sự cho họ. Và sau đấy thì từ 2022 là chúng tôi đã bắt đầu phát triển một mảng kinh doanh mới, là phát triển mảng kinh doanh liên quan đến giới thiệu nhân sự cho doanh nghiệp hiện tại ở Sinh và ở Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, TechKids ra đời khi chị Nguyễn Thị Thu Hà mới 19 tuổi. Với những đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau hơn 7 năm vận hành, đến nay MyX đã tạo nên những mô hình thung lũng silicon thu nhỏ. Khi liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thì học viên không chỉ được đào tạo lý thuyết, rèn luyện các kỹ năng mà còn có thể tìm được việc làm với mức lương cao và ổn định, đặc biệt với các khóa đào tạo về lập trình, robotics, công nghệ trí tuệ nhân tạo mà MyX đang xây dựng, thì học viên là các em học sinh từ cấp 1 cũng cảm thấy hấp dẫn, dễ hiểu.
Khi mà con học lập trình thì con muốn thầy dạy cho con tất cả mọi thứ về lập trình để con có thể lập trình được nhiều thứ nhất.
Đây là một cái bộ môn công nghệ sáng tạo. Em thấy mình cũng có một chút năng khiếu trong cái lĩnh vực này.
Đi học lập trình thì em thấy rất vui tại vì em thực sự cảm thấy bản thân có đủ khả năng để thành công trong lĩnh vực này.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chị Nguyễn Thị Thu Hà cho biết khi xem video của Larry Page, nhà sáng lập Google, chia sẻ câu chuyện về một anh nông dân ở Kenya trồng khoai tây nhưng cây bị ngả màu và không phát triển được. Nhưng nhờ tra cứu trên Internet, anh ấy đã tìm ra được giải pháp. Thì chị Hà nhận ra rằng công nghệ có thể đem lại thay đổi cho cuộc sống của mỗi người, kể cả ở các vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Do đó, cùng với các khóa học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì MyX còn tổ chức các khóa học trực tuyến để cung cấp kiến thức, kỹ năng cho những học viên có nhu cầu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phóng viên Mai Hạnh trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc điều hành đồng sáng lập trường học công nghệ MyX về những kinh nghiệm khởi nghiệp.
Vâng, thưa chị Nguyễn Thị Thu Hà, đến giờ khi nhớ lại những cơ sở đào tạo đầu tiên của TechKids thì có câu chuyện thú vị nào mà vẫn ấn tượng với chị ạ?
À, đúng là như câu hỏi của chị thì ngày trước khi mà làm TechKids thì cái quy mô hồi đấy của chúng tôi vẫn còn tương đối là khiêm tốn. Và một trong những cái lý do mà chúng tôi đổi tên thành MyX đấy là mong muốn mở rộng quy mô hơn nữa. Thì TechKids có một cái câu chuyện như thế này, tôi nghĩ có thể chia sẻ được. Thực ra cái thời gian làm TechKids thì có rất nhiều bạn học sinh đã đến học và rất nhiều bạn học sinh đã thực sự gọi là thay đổi cuộc đời của các bạn nhờ việc học công nghệ. Và thậm chí là các bạn ấy ở TechKids cả ngày lẫn đêm luôn để học, để làm dự án. Và ngay sau khi tốt nghiệp, lúc đấy mới là sinh viên năm 2, năm 3 thôi, bắt đầu đã đi làm với những mức lương rất là cao, 15-20 triệu rồi. Thì thời điểm 2017, chúng tôi chuyển về một cái campus lớn ở chỗ Thành Công Ba Đình. Và ở đấy thì có chỗ ăn, chỗ ngủ cho các bạn học sinh, sinh viên luôn. Cho nên là chúng tôi đã cố gắng xây ra một cái không gian như vậy cho các bạn. Và các bạn ấy có những không gian làm dự án, rồi sinh hoạt các thứ như ở ký túc xá ở một trường luôn. Và trong khoảng thời gian đấy thì tại vì là các lớp của tôi chủ yếu là học buổi tối và cuối tuần nên là ban ngày sẽ còn trống khá là nhiều. Nên là chúng tôi đã mời một số các anh em ở trong giới tech startup, tức là các bạn mà cũng làm các cái dự án khởi nghiệp công nghệ khác cùng đến làm vào ban ngày trong giờ hành chính để có thể chia sẻ một chút chi phí vận hành về mặt không gian. Thì sau đấy có những công ty mà ví dụ như là một team ở công nghệ của họ có 10 người thì đến 9 người là học sinh của MyX ra. Và chúng tôi thấy một điều rất thú vị, nó như một cái hệ sinh thái khép kín ấy. Tức là các bạn ấy đến đấy học tập, làm dự án, ăn ngủ, sinh hoạt ở đấy. Và sau đấy rồi được chính những công ty đang vận hành trên cái campus đấy tuyển dụng về làm nhân sự luôn. Và bản thân những cái anh chị mà làm trong công ty đấy cũng rất thường xuyên chia sẻ cho những cái lớp học của MyX về thực tế thị trường bên ngoài, rồi những kỹ năng thực tế các thứ như thế nào. Và nó trở thành một hệ sinh thái rất là sôi động, thực sự là rất là thú vị luôn á. Và chúng tôi gọi một cái cơ sở như vậy nó là Little Silicon Valley, tức là một cái trung tâm khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam. Và khi mà chúng tôi nhận cái vốn đầu tư của ESP Capital vào 2018 thì chúng tôi đã quyết định mở rộng cái mô hình đấy, là một cái mô hình Little Silicon Valley với một cái tham vọng là mong muốn đem những cái mô hình như vậy đến tới mọi nơi trên Việt Nam. Và hiện tại thì sau từ 2018 đến giờ thì chúng tôi đã mở rộng từ một cơ sở lên đến 30 cơ sở cả Hà Nội và Sài Gòn. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sang các tỉnh thành khác như Đồng Nai, Cần Thơ. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có chương trình học online cho các bạn mà xa hơn ở những cái tỉnh thành mà hiện tại chưa có cái mô hình Little Silicon Valley như vậy.
Chắc hẳn là chị vẫn còn nhớ những thử thách ngay từ khi mới bắt đầu quá trình khởi nghiệp mà MyX đã gặp phải, thưa chị.
Thực ra thì nói một doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì thực sự là thử thách thì nó hàng ngày luôn, mở mắt ra là đã thấy những cái thử thách, những cái việc mà mình sẽ phải giải quyết rồi từ 7 năm vừa rồi luôn, trong suốt 7 năm luôn thì luôn luôn nó sẽ là những vấn đề mới, những thử thách mới. Bởi vì như tôi nói là mỗi một giai đoạn phát triển công ty từ 10 đến 1.000 người là những cái giai đoạn hoàn toàn khác nhau và nảy sinh những cái thử thách rất là mới. Ở ví dụ như là thời ngày xưa lúc mà chúng tôi mới khởi nghiệp thì câu chuyện là không có tiền, rồi thậm chí là đứng trước những cái ngưỡng cửa là kiểu không có tiền trả tiền thuê nhà, không có tiền trả tiền lương nhân viên, rồi nhân viên nghỉ, nhân viên không chịu được áp lực, và trong khi đấy thì cơ chế lương thưởng thì lại rất là thấp thì họ lại đi, vân vân. Thì cái thời điểm mà mới khởi nghiệp thì nó là như thế, rồi khách hàng chưa biết đến mình, khách hàng chưa tưởng một cái đơn vị nhỏ lẻ như mình. Còn sau này lớn lên thì ví dụ như là hiện tại thì khoảng 500 nhân sự full time và 500 nhân sự giảng viên part time thì sẽ phát sinh những vấn đề mới. Ví dụ như làm thế nào để tăng trưởng, làm thế nào để dẫn dắt được thị trường, làm thế nào trở thành số 1, rồi làm thế nào để quản lý được một cái lượng nhân sự lớn như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là khó khăn hay là thử thách thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là có một cái quan trọng nhất đối với những người đồng sáng lập thì tôi nghĩ rằng thử thách lớn nhất đấy là cái sức bền và cái khả năng chịu đựng được áp lực và cái khả năng mà tự học hỏi tự vươn lên của người founder rất là quan trọng. Bởi vì là mình là những cái người mà dẫn dắt doanh nghiệp mà, và mình chính là cái ngưỡng phát triển của doanh nghiệp. Nên tôi nghĩ rằng cái điều áp lực nhất đối với những người sáng lập đấy là chính bản thân mình.
Vâng, để vượt qua các thử thách khó khăn đó thì các anh chị đã làm như thế nào và đã bao giờ chị cảm thấy thách thức ấy vượt quá cả giới hạn chịu đựng của mình hay chưa?
Chắc chắn rồi. Thực ra là tôi nghĩ đặc biệt trong tầm khoảng 4 năm đầu tiên khởi nghiệp thì sẽ có rất nhiều những cái khoảnh khắc mà mình nghi ngờ bản thân là mình không đủ giỏi, mình kém cỏi, mình không làm được, rồi khó quá, bây giờ làm như thế nào, rồi thực sự là cái trò chơi khởi nghiệp nó rất là đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì nó đây có phải là cái lựa chọn mà mình nên chọn hay không? Đó, và đặc biệt là làm 4, 5 năm rồi ấy, thì tôi nghĩ rằng mỗi một cái thời khắc như thế thì nó lại một cái khoảnh khắc gọi là defining moment. Nó như kiểu một cái khoảnh khắc để mình tự nhìn nhận lại mình và định nghĩa lại cuộc đời muốn cái gì ấy. Và cái lý do mà mình muốn bắt đầu cái việc khởi nghiệp là gì thì trộm vía là tôi cũng có những người đồng hành và những người đi cùng mình, cho nên là chúng tôi có thể là cùng nhau vượt qua được những cái giai đoạn như vậy, cùng với nhau giải quyết được vấn đề xong thì nó lại xong thôi ấy. Thực ra để nói rằng là về mặt công việc, tại vì Mike thì sẽ ngày càng lớn lên, sẽ có những nhà đầu tư rất lớn vào và những nguồn vốn rất là lớn đổ vào công ty để có thể công ty phát triển. Thì một mặt thì chúng tôi đương nhiên là một công ty mà không phát triển ấy, thì nó chỉ có đi xuống thôi, sẽ không bao giờ đi ngang. Bởi vì thị trường, cuộc sống nó luôn luôn vận động thay đổi và mình không vươn lên, mình không trở thành cái người số 1 ấy, thì dần dần cũng sẽ bị đào thải. Thì chắc chắn là để tồn tại và để sống sót ở trong một cái thị trường biến động và thay đổi nhanh như thế này và trải qua những cái đợt có thể khó khăn như kiểu Covid hay là suy thoái kinh tế vân vân thì chúng tôi vẫn phải buộc phải phát triển thôi. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với những cái nhà đầu tư và những đội ngũ đi cùng với chúng tôi để họ có thể có những thành quả sau một quá trình mà họ làm việc và đồng hành cùng chúng tôi thì công ty vẫn phải tiếp tục phát triển và tăng trưởng và ngày càng phải mở rộng và có những thành tựu lớn hơn nữa, thì cái đấy là điều chắc chắn. Tuy nhiên thì ở góc độ cá nhân là một người sáng lập thì để có thể là cân bằng trong cái tâm trí của mình và trong cái cuộc sống giữa công việc và cá nhân của mình ấy, thì mình một cái sự trung dung ấy, tức là một cái gì đấy nó như một cái mặt hồ mà bây giờ có một cái bão táp gì đấy nó cũng không thể lay động được cái mặt hồ đấy ấy. Mình cứ đi thôi, tức là mình cứ sống thôi, mình vẫn tiếp tục thôi, nhưng mà mình sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, mình không còn cảm thấy nao núng hay là mình không còn cảm thấy bị lo lắng quá nhiều, mà có thể mình sẽ cảm thấy mọi thứ nó bình thường, nó đơn giản và nó cuộc sống nó vẫn là như thế thôi. Nó sẽ giúp những cái người sáng lập như chúng tôi cảm thấy vững vàng hơn trong mọi cái bước tiến của mình.
Vâng, từ những kinh nghiệm của mình thì chị có thể chia sẻ một vài bí quyết mà những người khởi nghiệp nên quan tâm.
Thực ra tôi nghĩ rằng là khởi nghiệp nó cũng không có gì cao siêu, nó là một kỹ năng thôi. Thực sự nó là một cái trải nghiệm, nó là một kỹ năng thôi, nó giống như mọi cái nghề khác. Tuy nhiên ấy, thì nó chỉ khác một cái là ví dụ mình đi làm thuê thì sẽ có người bảo mình phải giải quyết vấn đề gì, có người thúc giục nhắc nhở mình là hôm nay mình phải làm cái gì, mình phải hoàn thành công việc gì. Còn về cơ bản khởi nghiệp thì là tự mình phải làm được cái điều đấy. Tự mình phải biết là mình phải làm cái gì, tự mình phải vạch ra các kế hoạch chiến lược, tự mình giải quyết tất cả mọi khó khăn trong doanh nghiệp và mình là người đứng đầu mà. Thì đương nhiên là khó thì nó sẽ khó hơn một bậc so với cái việc là có thể là mình đi làm trong một cái nhóm và có sếp của mình chỉ dẫn, thì tôi nghĩ đấy là cái sự khác biệt cơ bản thôi. Còn về cơ bản thì nó cũng như mọi người khác, nó là một kỹ năng phải học, những cái kiến thức mà mình sẽ phải học. Thế thì với những cái bạn mà đang có mong muốn khởi nghiệp, tôi nghĩ rằng là kể cả trẻ hay là không còn trẻ nữa thì tôi vẫn nghĩ là nếu mà các bạn thực sự mà muốn làm ấy thì cứ làm thôi, và nó sẽ là một cái trải nghiệm để giúp mình có thể học được và có thể trưởng thành được. Nó có thể tích lũy cho chúng ta rất nhiều những cái tài sản quý giá về mặt con người. Sau này kể cả là bạn có tiếp tục khởi nghiệp hay là quay lại cuộc sống gọi là đi làm công sở thì nó cũng đều là những cái trải nghiệm quý giá. Tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên tôi nói trước rằng là việc khởi nghiệp không hề dễ dàng, rất là thử thách, và nếu mà mình không chịu đựng được áp lực và mình bỏ cuộc rất là nhanh ấy thì nó sẽ không bao giờ ra kết quả gì cả. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là chính vì thế cho nên mình không bao giờ mong đợi được cái thành quả đến sớm. Sau kiểu vài tháng, sau kiểu 1-2 năm mình mong rằng là mình phải trở nên giàu các thứ hay là phải trở thành thành công rực rỡ, nếu mà không thì mình sẽ không làm ấy, thì nó rất là khó, bởi vì thực sự khởi nghiệp có thể kéo dài 5, 7 năm, 10 năm, 20 năm là chuyện hết sức bình thường để có thể có thành tựu. Đó thì sẽ cần sự bền bỉ và sự kiên nhẫn rất là cao. Và cái thứ ba là khởi nghiệp thất bại, đấy là cái chuyện cũng hết sức là bình thường. Trong 100 doanh nghiệp chắc có lẽ là chỉ có một doanh nghiệp là có thể đi qua được đến năm thứ năm thôi. Nên là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có thất bại, chúng ta có mất tiền, mất thời gian mấy năm thanh xuân để làm ấy, thì mình hãy coi đấy là cái trải nghiệm. Mình cũng không nghĩ rằng nó phải là một cái gì đấy quá kinh khủng khiếp và nó là cái vực đáy của cuộc đời. Thì mình vẫn có thể cố gắng là tiếp tục vươn lên, tiếp tục khởi nghiệp hoặc tiếp tục đi làm những công việc khác mà mình nghĩ rằng có ý nghĩa.
Vâng, trân trọng cảm ơn chị về những chia sẻ trong chuyện đêm hôm nay.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mô hình thung lũng silicon thu nhỏ đã ra đời nhờ sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu khi khởi nghiệp. Đến nay, chị Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đồng sáng lập vẫn không ngừng sáng tạo để MyX không chỉ cung cấp các lớp học công nghệ dành cho học sinh sinh viên và người đi làm mà còn tạo nên một không gian mở, sáng tạo, kết nối cộng đồng cũng như làm việc nhóm giữa các học viên, trường học công nghệ và không gian khởi nghiệp. Hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục và công nghệ chính là kế hoạch sẽ được MyX thực hiện trong thời gian tới và dự kiến sẽ đưa vào vận hành 100 cơ sở đào tạo trên toàn quốc cũng như hoàn thiện chương trình học online giúp cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học viên. Kết thúc chuyện đêm hôm nay, xin dành tặng chị Nguyễn Thị Thu Hà được vinh danh trong danh sách 30 Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2020 và các đồng sáng lập MyX ca khúc Chạm vào vinh quang do Hoàng Bách sáng tác và cùng thể hiện với ban nhạc Bách 20.
Hôm nay ta đang ở đây trong không gian ấm áp tình người, tỏa sáng những đôi môi cười, tỏa sáng những ánh mắt mong chờ. Hôm nay ta đang ở đây trong bao la ánh sáng cuộc đời, viết tiếp những chặng đường, tìm đến những giờ khắc vinh quang. Bạn hãy chỉ ta biết đường nào chạm vào vinh quang dễ dàng, là nước mắt hòa máu hoặc cùng bao giọt mồ hôi đã rơi và những lời khen chê. Như bao giờ xanh phủ lấp đường về và những cú trượt ngã cũng chẳng khiến cho đôi chân ta lùi bước, vì ta đã không lùi bước, vì ta viết lên bạch cả đời mình băng qua những nghi ngờ, bước qua những giới hạn, và ta đã thôi sợ hãi, và ta hát vang bạch cả đời mình bay cao hơn những giấc mơ. Hôm nay ta đang ở đây, đang ở đây.
And now, welcome Harley.
Yo bro, chẳng đường ta đi tới đây thật xa chỉ mới là bắt đầu. Ta biết đích đến là vẫn còn xa, tương lai ta muốn nhiều sắc màu. Và đôi chân này không dừng bước, bởi khát khao bên trong đang hừng hực. Nếu như có tim còn mơ ước, thì để cho hai tay này chung sức. Bước phá mạnh lên, ey, càng quyết liệt lên nào. Ta sẽ không cam chịu ở quê hàng, đến đi vinh quang, đôi mắt lửa hơi vàng. Đại dương bao la không cho chính ta, nơi ta ôm yếm còn là nhà. Sẽ sống lao quang kính như là ta, ta là người con của
mình. Ta biết, okay. Đường nào chạm vào vinh quang dễ dàng, là nước mắt hòa máu hoặc cùng bao giọt mồ hôi đã rơi. Yeah. Và những lời khen chê, như bao giờ xanh phủ lấp đường về. Và những cú trượt ngã cũng chẳng khiến cho đôi chân ta lùi bước, vì ta đã không lùi bước, vì ta viết lên bài ca đời mình băng qua những nghi ngờ, bước qua những giới hạn. Và ta đã thôi sợ hãi, và ta hát vang bài ca đời mình bay cao hơn những giấc mơ. Hôm nay ta đang ở đây, cùng chạm vào vinh quang.